Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc. Thời gian: ngày 18 tháng 8 năm 2010 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa, Malaysia. Tập 8. Chào buổi sáng các vị trưởng bối. Chào quý vị đồng tu. Vừa nãy đọc Đệ Tử Quy, tôi có tra từ điển. Vật tiễn vật, vật bả ỷ. Chữ bả này có hai cách đọc. Bả nghĩa là đi lại bất tiện, lúc đi lại khập khiễng gọi là bả. Bí nghĩa là nghiêng lệch. Cho nên câu này đúng ra phải là vật tiễn vật, vật bí ỷ. Tại sao lại nhắc tới chuyện này? Bởi vì chúng ta đọc đúng rồi thì sau này mới đọc đúng. Người tiếp xúc với chúng ta hoặc là người đời sau mới đọc đúng được. Mặc dù chỉ là một chữ nhưng vẫn phải thận trọng. Bởi vì trong một buổi học, tôi từng chia sẻ với mọi người, có một bạn tới tìm tôi sau khi tan học. Bạn ấy nói chữ này tôi đọc sai, đọc sai một chữ, có thể ảnh hưởng đến niềm tin của người khác. Trong lúc tu thân và chung sống với mọi người, nhất định phải thận trọng. Mà vừa nãy bật máy lạnh, tôi phải nhanh chóng tới chỗ không có gió lạnh. Bởi vì tu đạo chưa thể trừ bỏ tập khí, thì hiếu đạo mãi mãi chưa viên mãn. Niệm niệm suy nghĩ cho cha mẹ, thực hành hiếu đạo thì có thể buông xuống rất nhiều tập khí. Cho nên Đệ Tử Quy nói, thân bị thương cha mẹ lo, đức tổn thương cha mẹ tuổi. Thân thể này của chúng ta bị tổn thương, có lúc còn cậy mạnh, ưa sĩ diện. Ây da, người khác không mặc áo ấm, chỉ mình tôi mặc, không đẹp. Thể diện quan trọng hay là hiếu đạo quan trọng? Dùng cân đo lường thử xem, điều gì quan trọng hơn? Đương nhiên là hiếu đạo. Con người có thể nghe theo thân bị thương, cha mẹ lo, đức tổn thương, cha mẹ tuổi. Lời nói cử chỉ, khởi tâm động niệm của họ đều sẽ thận trọng. Từ nhỏ chúng ta thường nghe nói, người này thật không có gia giáo. Nếu vậy, chúng ta đã làm cha mẹ hổ thẹn. Con người nếu có tâm hiếu thì ai muốn làm cha mẹ mình hổ thẹn, gia đình mình hổ thẹn chứ? Đã có tâm hiếu này, mở rộng ra đoàn thể, doanh nghiệp, thì tâm của họ sẽ rất tự nhiên. Họ cũng không muốn lời nói, cử chỉ của mình làm đoàn thể hổ thẹn. Vậy thì sao họ lại không thận trọng cho được? Cho nên tu hành phải tu từ căn bản, tu từ tâm của mình. Mở rộng ra, chúng ta thân là con cháu Viêm Hoàng. Ai muốn hành vi của mình làm ô nhục dân tộc? Cho nên học tập, học quý ở chỗ tâm ngộ. Chúng ta có dụng tâm cảm ngộ đạo lý của câu này, sau đó chuyển thành tâm của chúng ta, thành nguyên tắc đối nhân xử thế tiếp vật của chính mình. Điều này rất quan trọng. Mỗi ngày có cảm ngộ thì tâm linh đang nâng lên. Mỗi ngày mơ mơ hồ hồ thì tâm linh đang thụt lùi. Học tập cũng giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi. Điều này phải thật thận trọng. Thật tình mà nói, phước báo của chúng ta rất lớn. Khoảng thời gian này, sư trưởng ở tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Malaysia giảng kinh 56 tiếng đồng hồ. Mọi người cũng có cơ hội thân cận sư trưởng. Duyên phận có thù thắng hay không? Không phải do sư phụ quyết định, mà do chính mình quyết định. Chúng ta nghe một câu, giống như thái độ của Nhan Hồi. Hễ được một điều lành thì giữ kín trong dạ, không để cho nó mất đi. Có được lời dạy bảo hay, niệm niệm không quên, áp dụng vào trong cuộc sống, trong công việc, trong đối nhân xử thế tiếp vật. Nghe một câu như vậy thì thọ dụng một câu rất lớn. Hơn nữa, nội dung sư trưởng giảng kinh lần này bao gồm Di Lặc Bồ Tát phát 10 loại tâm có thể giảng sanh cực lạc, còn có tu hành Phổ Hiền thập nguyện. Con người tới lúc mạng chung, sức mạnh đó của Phổ Hiền hạnh nguyện sẽ đưa chúng ta tới thế giới Tây Phương cực lạc. Thậm chí là nội dung của 50 mấy tiếng này đều là giảng rõ hạnh Phổ Hiền, đều cùng tu theo đức của Phổ Hiền đại sĩ. Quý vị đồng tu, tại sao khoảng thời gian này sư trưởng lại vừa khéo giảng đức của đại sĩ Phổ Hiền ở trung tâm chúng ta? Chuyện này là ngẫu nhiên sao? Tại sao mọi người lại nhìn tôi một cách vô tội vậy? Mọi người biết trân trọng hướng thượng hay là mơ hồ đọa lạc? Mấu chốt là ở đây, chư Phật Bồ Tát tới giảng Phổ Hiền hạnh nguyện cho chúng ta, chúng ta còn không nghe vào trong tâm. Vậy thì phước báo lớn như vậy sẽ bị chính mình chà đạp mất. Cho nên khoảng thời gian này sư phụ khai thị cho chúng ta, mọi người có cơ hội lên mạng nghe, xem tập nào cảnh tỉnh bạn nhiều, phải nghe lại nhiều lần, phải khắc ghi những pháp ngữ này lên người, như vậy mới không chà đạp lời dạy bảo sự khổ tâm của sư trưởng. Mà lần này sư trưởng giảng Tịnh Độ Đại Kinh, điều quan trọng là khuyên chúng ta phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Quý vị đồng tu, mọi người có muốn giảng sanh cực lạc không? Muốn. Mọi người có nắm chắc phần giảng sanh cực lạc không? Nhưng Kinh Vô Lượng Thọ nói, đạo thù thắng vô cùng, dễ đi mà chẳng người theo. Không phải khó đi, nhưng tại sao rất ít người đi? Khó ở, sư trưởng thường kể câu chuyện của cư sĩ Lưu Tố Dân. Cư sĩ Lưu, thái độ tu học quan trọng của cô ấy là thành thật, nghe lời, thật làm. Thế nào là thành thật? Trong đầu không có cách nghĩ của chính mình, tuân theo lời dạy của kinh điển, tuân theo lời dạy của sư trưởng, đó gọi là thành thật. Bạn nói xem, như vậy rất khó sao? Nói khó không khó, chịu buông xuống là được. Nói đơn giản cũng không đơn giản. Không buông xuống tập khí của chính mình thì rất khó xoay chuyển ý niệm. Sư trưởng thường giảng, làm sao xoay chuyển? Niệm niệm suy nghĩ cho hết thảy chúng sanh, đừng vì bản thân. Câu này chúng ta nghe nhiều đến thuộc rồi, nhưng rồi biến thành câu cửa miệng hay là ghi vào trong tâm? Vậy thì chúng ta phải khảo nghiệm trong đối nhân xử thế tiếp vật. Tâm thái này chúng ta đã thực sự thực hành chưa? Mà chúng ta hỏi lại mình một vấn đề. Nếu như mười phương Như Lai thương xót chúng sanh như mẹ nhớ con, Phật Bồ Tát thương xót chúng sanh giống như cha mẹ thương con cái vậy. Nếu như con cái muốn trở về nhà, lẽ nào cha mẹ không đón? Có khả năng này không? Không thể nào. Sự từ bi của Phật Bồ Tát còn vượt xa cha mẹ. Cha mẹ yêu thương bảo vệ chúng ta một đời, chư Phật Bồ Tát đời đời kiếp kiếp yêu thương bảo vệ chúng ta không biết mệt mỏi. Sự từ bi của Phật Bồ Tát lớn như vậy, chúng ta chịu quay về, làm gì có đạo lý không đón nhận? Logic này không phức tạp đúng không? Nhưng tại sao không giảng sanh được? Điều gì trói buộc chúng ta? Điều gì khiến chúng ta không buông xuống được? Đây là trọng tâm mà chúng ta phải suy ngẫm. Đây là căn nguyên khiến chúng ta đời đời kiếp kiếp không cách nào thoát khỏi lục đạo được. Cho nên tại sao nói tu hành phải hạ thủ từ chỗ khó nhất? Nếu không, lại bỏ lỡ pháp duyên trăm ngàn vạn kiếp khó gặp này. Mà vấn đề này phải dựa vào chính mình rồi. Sư phụ dắt vào cửa, tu hành nhờ bản thân. Sư phụ giảng kinh năm nay đã giảng 52 năm. Chúng ta khách quan xem thử lời dạy của sư phụ trong 52 năm qua, chúng ta ghi nhớ câu nào trong tâm? Hơn nữa còn niệm niệm luôn giữ trong tâm, gặp bất kỳ cảnh giới nào cũng khởi lên một câu là đủ rồi. Cho nên tại sao nói hiếu thuận là đại căn bản của tánh đức? Phải hiếu thuận cha mẹ. Chúng ta không được chà đạp công ơn dưỡng dục dạy bảo của cha mẹ. Chúng ta phải hiếu thuận sư phụ, hiếu thuận Phật Bồ Tát, không thể chà đạp nỗi khổ tâm của các ngài. Thật sự phát tâm như vậy, không chơi đùa, không chà đạp những lời dạy bảo này, như kẻ nghèo được của báo. Sửa xưa tu nay, rửa lòng đổi hạnh, tự nhiên cảm ứng được như sở nguyện. Đây là sự nhắc nhở vô cùng tận tình trong kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên con người muốn thoát khỏi lục đạo, muốn làm người tự tại, phải hạ quyết tâm lớn. Cho nên quả phước không cửa vào do người tự cảm đến. Chúng ta nghe Phật Pháp hiểu được. Phước báo lớn nhất là nghe được Phật Pháp, biết được pháp môn niệm Phật. Đời này có thể thành Phật. Vậy thì chúng ta đã gặp được phước báo lớn nhất trong vũ trụ này. Diệu pháp như vậy, may được nghe, nên thường niệm Phật, sanh hoan hỷ. Nếu như tâm tình mọi người không tốt, phải mau chóng mang câu này ra đọc. Biểu cảm của mọi người hình như chưa nhận được sự vui vẻ của câu này. Mọi người vẫn chưa dung nhập vào trong câu này. Có phải mọi người vẫn còn đang dừng lại ở tâm tình lúc nãy không? Ây dô, hôm nay thầy Thái thật hung dữ, mắng tôi cảm thấy rất buồn. Quý vị đồng tu, tôi dám thề với trời, tôi không hề mắng ai cả. Hơn nữa, câu nào tôi vừa nói là dùng mắng người chứ? Câu nào cũng từ trong kinh điển sư phụ giảng mà. Tôi không hề mắng người. Đây là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói. Phải nói lời thiện, nhìn việc thiện, làm việc thiện, không thể nói lời ác. Nếu như tôi mắng người, thì đã nói lời ác rồi. Nói lời ác trong 3 năm, ắt bị trời giáng tai họa. Tôi đã hiểu rõ phương pháp tích phước rồi. Không thể nói lời ác, nhìn việc ác, làm việc ác nữa. Được. Cho nên, niệm Phật đời này thành Phật, đây là phước báo lớn nhất của người trong cõi đời này, vũ trụ này. Nếu còn không trân trọng, vậy thì đó là sự đáng tiếc nhất, là chuyện hối hận nhất. Sư phụ giảng tài sắc danh thực thùy, 5 gốc rễ địa ngục. Tức là những chấp trước, dục vọng này đã trói buộc tay chân của chúng ta. Không thoát khỏi được lục đạo luân hồi, không giảng sanh được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên dụng công phải hạ thủ từ cách vật. Phải diệt trừ tham sân si. Quá trình tu đạo, quan trọng là tự mình biết mình. Không tự lừa mình, biết được vấn đề của mình ở đâu. Thực ra nói tới cảm ứng, mọi lúc, mọi nơi đều có thể ấn chứng cảm ứng. Ví dụ, hiện giờ quý vị đồng tu đang ngồi bên dưới tới phục vụ cho trung tâm, có phải là cảm ứng không? Có phải không? Hôm nay mọi người không phát tâm, vị thánh hiền tiếp nối hộp vấn bị đứt đoạn, thì sẽ ngồi ở đây sao? Có ai mộng du đi tới đây không? Không có, đúng không? Đây chính là cảm ứng. Có cảm, có ứng mà. Hôm nay mọi người không có sự gánh giác này, thì có gặp được Hội nghị Tôn giáo Hòa Bình tổ chức vào ngày 3 tháng 8 không? Chúng ta đều gặp được, hơn nữa chúng ta còn có cơ hội phục vụ đại chúng, phục vụ đại biểu của các tôn giáo, rộng kết thiện duyên, rộng tu phước điền. Nhân duyên này là do tâm của mọi người tự mình cảm được. Mà chúng ta ở thế giới ta bà, đời này là nghiệp báo thân, cũng là cảm ứng. Tại sao tới thế giới ta bà làm người? Nghiệp không nặng, không sanh ta bà. Ái không nặng, không sanh ta bà. Gần đây sư phụ thường giảng, tình chấp nhất định phải nhạt. Tức là tình ái, mê hoặc, tạo nghiệp, thọ báo. Nên mới tới cõi ngũ trược ác thế này. Cho nên hiểu được tình chấp quá nặng, phải hạ công phu, phải buông xuống tình ái, đặc biệt là ý niệm khống chế chiếm hữu. Điều này phải luyện công phu buông xuống ở trong hết thảy cảnh duyên người, việc. Cho nên, ta bà có một ái không nhẹ. Bạn tham ái người vật việc nào mà ái đó chỉ tăng không giảm, không buông xuống được. Có người tham ái đồ vật, có người tham ái người, việc đều có. Nếu như không buông xuống được tham ái này, lâm chung ắt bị ái này dẫn đi. Nỗ lực cả một đời đều uổng công. Cho nên, sao có thể không thận trọng, quán chiếu chính mình? Đối với bất kỳ thứ gì, đều không thể tham ái, phải buông xuống. Cực lạc có một niệm không chuyên nhất. Giảng sanh cực lạc phải nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật mới có thể giảng sanh. Cho nên, ái không nặng, không sanh ta bà, niệm Phật không chuyên nhất, không sanh cực lạc. Đây đều là cảm ứng. Ái không nặng, không sanh ta bà. Vậy chúng ta tới thế giới ta bà là do tham ái của chúng ta nặng. Tham ái nói thẳng ra là tâm ích kỷ quá nặng. Đây là căn bản. Tại sao Thích Ca Mâu Ni Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật? Thông qua danh hiệu này chỉ ra vấn đề nghiêm trọng nhất của chúng ta. Từ trong danh hiệu này có thể cảm nhận được sự đại từ đại bi của chư Phật Bồ Tát. Bất kỳ pháp môn nào, cho dù là danh hiệu, thậm chí là từng cử chỉ hành vi, đều vì giáo hóa chúng ta dụng tâm lương khổ. Cho nên Thích Ca nghĩa là nhân từ, đối trị tự tư tự lợi nghiêm trọng của chúng ta. Mâu Ni là tịch diệt, nghĩa là thanh tịnh, khiến chúng ta đối với hết thảy đồ vật, hết thảy cảnh giới đều không tham luyến, luôn giữ tâm thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Mọi người có cảm nhận được rằng câu nào cũng có đạo lý cảm ứng không? Những câu mà chúng ta vừa đọc đều không tách khỏi đạo lý cảm ứng. Cho nên, cực lạc có một niệm không chuyên nhất, lâm chung ắt bị niệm này chuyển. Chúng ta còn có những ý niệm tham sân si mạn thì sẽ bị ý niệm này xoay chuyển. Vậy thì nỗ lực cả đời tan thành mây khói, thật đáng tiếc. Cho nên sư trưởng thường khích lệ chúng ta cắn chặt răng lại, đời này chứng vô lượng thọ. Nếu có thể niệm niệm duy trì câu Phật hiệu, có thể buông xuống tham ái, buông xuống tập khí, điều này rất quan trọng. Mà quả phước không cửa vào do người tự cảm đến, việc báo ứng thiện ác như bóng luôn theo hình. Trong quá trình thâm nhập kinh điển, quan trọng nhất thực ra là sau khi hiểu được chân tướng sự thực, sanh ra niềm tin. Trong hết thảy cảnh giới, không hoài nghi những chân lý này trong kinh điển. Mà niềm tin thực sự kiên định rồi, bất kỳ cảnh giới nào tới đều không bị xoay chuyển. Gọi là lý đắc tâm an. Đạo lý hiểu rõ rồi, tâm liền an định, sẽ không oán trời trách người, sẽ không tự chê tự bỏ. Do người tự cảm đến, chính mình chịu toàn bộ trách nhiệm, sẽ không oán trời trách người. Tại sao lại không tự chê tự bỏ? Bởi vì hiểu được tuệ giác vốn có, vô minh vốn không. Chúng ta có đức tướng trí huệ của Như Lai, bổn hữu nhất định có thể khôi phục. Bất giác, phiền não, chấp trước, phân biệt là bất giác, là vọng tâm. Vốn không có, vốn là hư quyển. Chúng ta không cho chúng sức mạnh, buông chúng xuống, chúng không thể khống chế chúng ta được nữa. Hiểu rõ những đạo lý này, sẽ không tự chê tự bỏ nữa. Lại biết hư không pháp giới là do một niệm của chính mình biến hiện thành. Hiểu được đạo lý này rồi, nếu đã là một niệm biến thành, vậy thì không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Một niệm này xoay chuyển lại thì cảnh giới chẳng phải hoàn toàn xoay chuyển rồi sao? Cho nên giữ vững ý niệm trước mắt này vô cùng quan trọng. Chúng ta nói tu từ căn bản, không nên nghĩ mọi chuyện quá phức tạp. Vũ trụ là do một niệm của chính mình biến hiện ra. Nghĩ phức tạp như vậy, quay về ý niệm của chính mình, chánh niệm đề khởi, điều này là quan trọng nhất. chánh niệm hiện tiền, tà niệm tự nhiên không thể ô nhiễm được. Có lúc chúng ta đối mặt với cảnh giới không sanh khởi được lời dạy bảo, nghĩ quá phức tạp, thì ý niệm trong đầu sẽ chuyển thành một đống lớn ý niệm sai lầm. Không cần thiết như vậy. Cho nên quả phước không cửa vào do người tự cảm đến. Chúng ta hiểu được chân tướng này thì sẽ không mê tín nữa. Sư phụ từng nói, chư Phật Bồ Tát mặc dù vô cùng từ bi, nhưng không thể tăng thêm một chút phước cho ai, cũng không thể chịu một chút tội cho ai, càng không thể giảm bớt một chút tội nghiệp cho ai. Cầu Phật Bồ Tát bảo hộ, cầu thần minh xá miễn tội lỗi của mình, đây là mê tín, không phù hợp nguyên lý cảm ứng. Hết thảy phước điền không rời tâm địa, vẫn là do tâm này của chúng ta tạo ra. Mà cả hư không pháp giới này là một nhân duyên quả báo dĩ mô. Bất kể là một người, một gia đình, một đất nước, vẫn là không rời quả phước không cửa vào do người tự cảm đến. Cho nên hết thảy lời dạy bảo của Phật Bồ Tát trong sự tướng đều không rời hai chữ nhân quả. Hiện nay xã hội động loạn, thế giới bất an đều là cộng nghiệp chiêu cảm. Làm thế nào hóa giải những kiếp nạn này? Chỉ cần mọi người đoạn ác tu thiện, do người tự cảm đến là do tâm chiêu cảm đến. Cho nên chúng ta muốn cứu vớt kiếp nạn của thế gian, quan trọng nhất vẫn là đoạn ác tu thiện. Mà đoạn ác tu thiện phải nhờ vào giáo dục, thì họ mới biết được thế nào là thiện, thế nào là ác, mới biết sửa đổi hướng thiện. Thực sự, trước khi gặp được kinh điển, thiện ác của rất nhiều người đều có sai lệch. Cho nên trong Liễu Phàm Tứ Huấn dạy chúng ta, không có chánh pháp thì làm sao con người có thể tham gia giúp đỡ trời đất, làm sao có thể trợ giúp thành tựu vạn vật, làm sao có thể thoát khỏi sự trói buộc, làm sao có thể xây dựng thế gian thoát khỏi sinh tử. Nghĩa lý của Liễu Phàm Tứ Huấn giảng vô cùng hay. Mọi người từng nghe qua 20 tập giảng của sư phụ, hy vọng mỗi tuần ít nhất mọi người sẽ đọc một lần. Như vậy, những điều học tập có thể ngộ trước đó càng ngày càng sâu sắc, không lãng phí. 20 tiếng đồng hồ nghe giảng sẽ sanh ra sức mạnh lớn hơn đốc thúc chính mình, nâng cao chính mình. Mà mấy ngày sau đó, sư trưởng đều giảng giáo hóa chúng sanh phải phương tiện thiện xảo, khéo lập phương tiện rất quan trọng. Điều đầu tiên trong phương tiện là giúp đỡ chúng sanh xây dựng niềm tin. Tín là mẹ của hết thảy công đức. Người khác không thể xây dựng niềm tin thì họ không cách nào có thành tựu được, bất kể là đạo nghiệp hay là sự nghiệp, thậm chí là gia nghiệp. Không có niềm tin, ai cũng không thể giúp họ được. Trời giúp người tự giúp, trời bỏ người tự bỏ. Cho nên từ chỗ này thấy được niềm tin rất quan trọng. Vậy điều đầu tiên, trước tiên chúng ta có xây dựng niềm tin tuyệt đối với kinh điển hay không? Điều này chúng ta phải tự hỏi chính mình. Niềm tin của chúng ta chưa đủ, giảng cho người khác nghe cũng rất khó giúp họ sanh ra niềm tin kiên định. Chúng ta ở chức vụ nào thì phải nghĩ về chức vụ ấy. Hiện nay chúng ta làm việc nơi Hoàng Dương Văn Hóa truyền thống, chính mình không có niềm tin, danh không xứng với thực. Muốn tiếp tục làm chuyện này thì chúng ta phải có niềm tin, phải có sứ mạng mà tới làm. Nếu như lời nói, hành vi, cử chỉ của chúng ta, lời nói ta nói ra, thậm chí còn ảnh hưởng đến niềm tin của người khác, như vậy thì không thỏa đáng. Cho nên, nếu như niềm tin của chúng ta thật sự chưa đủ, vậy thì nhất định phải mau chóng hạ công phu. Tâm có nghi thì chép lại. Học hỏi người, mong chính xác, phải có thái độ chủ động như vậy. Chính mình không cảm thấy chuyện có niềm tin là chuyện quan trọng. Chúng ta làm công việc này không thể tận tâm tận lực làm, thì không tận trung. Đây là hưởng phước, tổn phước đó. Người tu đạo chỉ hy vọng đời này trôi qua có ý nghĩa, không phải là tới hưởng phước, tới tổn phước. Cho nên, điều đầu tiên là chính mình phải có niềm tin. Thứ hai, chúng ta phải hiểu được, muốn khiến mọi người sanh niềm tin, đối với văn hóa truyền thống thì phải có tấm gương xuất hiện. Chúng ta suy ngẫm đến chỗ này. Vậy thì con người phải có chí hướng. Chúng ta muốn làm tấm gương thế nào cho chúng sanh? Đây là thói quen tư duy của chúng ta. Mỗi đạo lý sau cùng nhất định phải có chỗ hạ thủ, nếu không thì uổng công nghe, nếu không thì gọi là đùa giỡn Phật Pháp. Đọc thử xem, không liên quan chút nào tới mình, đó là chà đạp lời dạy bảo của Phật Bồ Tát. Vậy chúng ta hiểu được, chúng ta phải giúp chúng sanh sanh khởi niềm tin. Vậy tôi là đàn ông, tấm gương của đàn ông là gì? Là gánh vác, không lùi bước, đáng để tin tưởng, chứ không phải là nhu nhược. Tấm gương của phụ nữ là gì? Là nhu hòa, là đức dày nâng đỡ vạn vật, chứ không phải là mạnh mẽ, không phải là khống chế. Ngay lúc này có thể thực hành lời dạy của Phật Bồ Tát, bao gồm gia đình, bao gồm mỗi vai diễn mà chúng ta sắm vai. Có sứ mạng như vậy, ra làm tấm gương tốt cho thế gian không? Thời đại này, căn tánh của chúng ta không tốt. Làm sao thoát khỏi lục đạo, chỉ dựa vào nguyện lực vượt khỏi nghiệp lực. Tín niệm này thật quan trọng. Nguyện lực phải lớn, phàm phu tâm lớn mới khế cơ. Mỗi hành vi đều là tấm gương tốt cho người đời thấy. Đây là tâm lớn, đây là nguyện lực. Đặc biệt là quần áo chúng ta mặc, biểu thị văn hóa, đại biểu trung tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta kỳ vọng lẫn nhau, từng cử chỉ hành vi đều phải có chừng mực, không được tùy thuận theo tập khí xấu, để người khác thấy được người của trung tâm văn hóa truyền thống cử chỉ hành vi sao lại tùy tiện, sao lại thô lỗ, sao lại ngạo mạn, sao lại thô tục như vậy. Như vậy thì không tốt. Không ai muốn tới trung tâm tạo nghiệp, nhưng chỉ khi chúng ta thận trọng mới có thể giữ vững tu hành của chúng ta, mới có thể giữ vững niềm tin khó mà tạo lập được của đại chúng dành cho chúng ta. Niềm tin rất quan trọng. Niềm tin đối với chúng ta, đối với đoàn thể, chúng chúng ta phải xứng đáng với những gì đại chúng dành cho chúng ta, còn có niềm tin dành cho đoàn thể. Hy vọng mọi người cùng nhau hộ niệm. Nhân duyên hiếm có, hình tượng hiếm có này, chúng ta làm nhiều chuyện hơn, vì chúng sanh, vì chánh pháp. Được, buổi sáng hôm nay giao lưu tới đây thôi. Cảm ơn mọi người. Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.